chính là Phật của Thiền Tông đó, là một vấn đề mà thực sự là khó. Là bởi vì làm sao phải trừ được hết, giống như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, phải trừ được hết tâm ý thức thuộc về vọng thì mới có thể hiển bày được tức tâm tức Phật. Thành ra xét ra khó hơn rằng là cái vấn đề rằng là đem cái tâm có sẵn Phật, niệm Đức Phật có sẵn ở tâm, để tâm đó thành Phật, Phật đó thành tâm, thì xét ra thì lại dễ hơn. Ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Thì như vậy thì Ngài Triệt Ngộ, Ngộ Đại Sư cũng chủ trương cái vấn đề mà gọi rằng là tịnh độ là duy tâm. Mà có lẽ là trong 13 vị tổ sư đó mà nói nhiều nhất tới duy tâm tịnh độ thì không ai nói nhiều bằng Triệt Ngộ Đại Sư. Nên là nhấn mạnh về vấn đề đó. Tuy rằng là những vị tổ sư khác cũng đề cập tới, nhưng mà không có nhiều như rằng là tổ thứ 12. Thế thì khi mà cái người Phật tử suy nghĩ như vậy á, thì nếu cái y báo của mình nó không có tương ứng với chính báo của mình, thì một khi mình đến cái y báo nói trên nó, mình sẽ thất vọng, mình sẽ cảm thấy rằng là nó không giống như ý mình tưởng. Tại sao? Tại vì hầu hết đó, khi mà mình không có muốn, mình không có muốn thay đổi chính báo của mình, mình muốn chính báo của mình vấn đề như vậy mà mình được cái y báo giống hệt như Đức Phật, mình muốn như thế. Như vậy thì cái đó nói lên ý nghĩa gì? Điều đó nói lên một cái ý nghĩa rất là rõ ràng, rằng là mình chỉ lợi dụng cảnh giới an lạc của Phật để thỏa mãn cái chính báo tham dục của mình. Cho nên vì như vậy mình cầu về thế giới cực lạc vì yếu tố sung sướng. Thành ra tổ tịnh độ nào cũng nhấn mạnh mình vấn đề rằng là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ, là phải có chính niệm ở trong cái vấn đề niệm Phật. Niệm Phật để đạt chính niệm, và ngược lại phải chỉnh đốn cái niệm của mình cho chân chính vào để niệm Phật cho đúng, thì Phật mới niệm mới tương ưng. Niệm mà không chính thì niệm mà niệm Phật, Phật nó thành ma. Niệm mà chính thì niệm Phật, nó Phật đó thành chân Phật, thì Phật nó tương ưng. Cho nên ma vương cũng có thể lợi dụng Đức Phật để mà gạt gẫm chúng sinh, để mà hủy diệt cung trạch của Như Lai. Thành ra nếu với tâm niệm tà mà niệm Phật thì Phật nó là ma, và nếu với tâm niệm mà chính thì niệm Phật nó, thì Phật đó là chân Phật, là pháp thân Phật. Cho nên vì như vậy phải chính niệm, mà chính niệm đó theo nghĩa của Liên Tông không gì hơn được rằng là niệm Phật là chính niệm. Tại một khi niệm của mình mà niệm tới Đức Phật, mà theo Liên Tông thì niệm Đức Phật đó là Phật nào? Thì đó là Đức Phật A-di-đà. Thì Đức Phật A-di-đà là một vị Phật mà có tam vô lượng. Vô lượng nhưng mà lại còn đây lại còn đã vô lượng mà còn tam vô lượng, là ba thứ vô lượng. Thì tam vô lượng của Đức Phật A-di-đà thì mình có thể hiểu rằng là thứ nhất gọi là vô lượng quang, thứ hai gọi vô lượng thọ, thứ ba gọi là vô lượng công đức. Bởi vì tập hợp của quang với thọ, anh đó là vô lượng công đức. Hoặc giả là cái yếu tố của thế gian pháp, tức là của quế độ, thì khi nào cũng có cái mùi vị của vô thường, vô ngã. Mà Đức Phật thì nói rằng vì như thế cho nên mọi pháp đều có cái tính chất của vô thường và vô ngã, cho nên không có pháp nào là khả đắc được. Pháp nào cũng mơ hồ, như huyễn, như hóa, cho nên không thể nào mà đắc được nó. Vì vậy chỉ có một thứ đắc là hiểu biết nó, lìa bỏ nó vĩnh viễn, và không bao giờ bị nó tác động hoặc là mê hoặc. Và khi lìa bỏ tất cả những cái pháp nói trên đó, tức là những cái căn, những cái pháp mà đối đãi mà nhị biên, thì người ta được một trạng thái rằng là vô nhị biên nhất thật, tức là một trạng thái của tịch tĩnh gọi là niết bàn. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng giáo pháp của Như Lai khi nào cũng phải có cái tính chất của ba thứ đó là vô thường, vô ngã và niết bàn, tịch tĩnh, thì gọi đó là dấu ấn của Như Lai, tức là tam pháp ấn. Và như vậy thì cái quế độ này nó có cái tính chất như vậy, cho nên trừ khử những tính chất đó thì quế độ tiêu, quế độ tiêu đó thì là niết bàn, hay là bây giờ mình lại nói theo cái nghĩa của tịnh độ. Thì khi quế độ tiêu đó, thì niết bàn nó là tịnh độ. Tại vì tịnh độ khác với lại cái niết bàn theo cái nghĩa mà Đức Phật nói ở nơi đó, tức là nói theo cái nghĩa của vô dư y niết bàn mà không phải nói theo cái nghĩa của vô chủ niết bàn. Thì do nơi trừ diệt được cái vấn đề mà vô ngã thì thành tựu được cái vấn đề rằng là trí tuệ viên mãn, hay gọi rằng là trí tuệ viên mãn đó, thì chứng ngộ được cái pháp vô ngã ở trên, tức là hiểu cái trí tuệ này có vô lượng, tại vì pháp có vô lượng, trí tuệ này hiểu được vô lượng thực tướng của vô lượng pháp vốn là vô ngã, cho nên gọi là vô lượng quang. Vì vậy cho nên chư Phật nào cũng pháp thân cũng gọi là trùm khắp muôn pháp, mà không có cái gì ngoài Phật. Phật nói Phật tức tâm, nói theo nghĩa của Thiền Tông. Và do nơi vô lượng thọ mà diệt được vô thường, hoặc là diệt được vô thường thì thành được vô lượng thọ. Thành ra đạt được niết bàn nó là vô lượng công đức. Thành vì vậy tịnh độ được thành lập bởi ba cái yếu tố của tam vô lượng nói trên đó, là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thì như vậy tịnh độ nói đến cái nghĩa rằng là hủy diệt cái nghĩa của vô thường, vô ngã mà thành tựu được niết bàn theo cái pháp mà căn bản mà Đức Phật dạy, mà Đức Phật chỉ bày ấy. Thế được khi mà chúng sinh á mà ham thích cái cảnh mà sung sướng mà không có chịu phát cái tâm tương ưng với lại Đức Phật A Di Đà, thì chúng sinh có đến y báo đó được đi chăng nữa cũng vô ích. Thì cũng giống như là tôi vừa mới ví dụ, tức là mình có đến tất cả những cái cảnh giới đạo tràng nào đi chăng nữa, nhưng mà mình không có cái chính báo tương ưng với lại chư Phật thì vô ích. Thì mình cũng thấy nó chỉ là đá mà thôi, khi mình nhìn thấy đại Phật ở Lạc Sơn, hay mình nhìn thấy những cái pho tượng Phật mà mình cho là đẹp đẽ, thì người ta chỉ nhìn nó với con mắt của mỹ thuật, nghệ thuật, người ta trưng bày ở bảo tàng viện, và người ta không cảm thấy rằng là đó là những cái tướng hảo quang minh do nên công đức thành tựu. Thì cái vấn đề mà đa số người tu liên tông chỉ truy cầu y báo mà chẳng có màng gì đến chính báo, thì đó là một cái vấn đề mà cần phải sửa đổi. Tại vì mình quên rằng mình ao ước cái cảnh giới tịnh độ, mình hâm mộ cảnh giới tịnh độ, mà mình không biết cảnh giới tịnh độ đó được lập bởi gì. Cảnh giới tịnh độ đó chỉ được lập không ngoài 48 nguyện độ sinh, mà không phải 48 nguyện hưởng thụ, mà đều do nguyện độ sinh mà thành tịnh độ. Thành ra nếu y báo của mình tương ưng, chính báo của mình muốn tương ưng với chính báo của Như Lai, thì chính báo của mình cũng phải là chính báo của sự độ sinh. Chính vì thế mà tổ sư của Liên Tông mới nói cảnh cáo độ chúng, mới nói rằng là phải vì chính niệm mà cầu sinh tịnh độ. Tức là chính niệm là gì? Vì Bồ Đề Đạo, tức là thành đạo Bồ Đề. Thành đạo Bồ Đề là thành Phật, Hành đạo Bồ Đề là độ nhất thiết chúng sinh thành Phật. Và cái phương tiện để độ nhất thiết chúng sinh không gì hơn được tịnh độ. Bởi vì tịnh độ là phương tiện để độ sinh. Cho nên trong kinh Duy Ma, khi mà Bảo Tích, Trưởng Giả Tử Bảo Tích đó, mà bạch với Đức Phật là nhân hành của tịnh độ là gì, thì Đức Phật nói rằng là một cách tóm tắt vô cùng, chúng sinh, chúng sinh là nền tảng để cho Bồ Tát thành lập tịnh độ. Đức Phật nói rằng người ta không thể nào xây lầu xây nhà trên hư không, người ta chỉ xây lầu xây nhà trên mặt đất. Cho nên mặt đất là nền tảng cho sự xây dựng, thì chúng sinh là nền tảng cho sự xây dựng cảnh giới tịnh độ như là mặt đất vậy. Nếu lìa chúng sinh ra mà xây dựng tịnh độ chẳng khác để xây lầu trên hư không. Cho nên Đức Phật đã đáp cặn kẽ từng chi tiết cho Bảo Tích nghe rằng là từ bố thí là tịnh độ của Bồ Tát, cho đến trí tuệ, cho đến tức là lục độ, đến tứ nhiếp pháp, và cho đến mọi pháp của Phật Pháp, nhất nhất đều là nhân của tịnh độ, nhưng mà đều lấy sự độ sinh làm căn bản. Bồ Tát không có lập tịnh độ để cho mình hưởng thụ, mà Bồ Tát lập tịnh độ không ngoài mục đích độ sinh. Cho nên ngoài Bồ Tát đạo ra không có tịnh độ, ngoài tịnh độ đó không có Bồ Tát. Vì vậy mới nói rằng cảnh giới của tịnh độ là cảnh giới của Bồ Tát không à. Nên chúng sinh ở đó cũng đều gọi là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Bởi vì ngoài Bồ Tát không thể có tịnh độ được, mà ngoài tịnh độ ra cũng không có Bồ Tát. Tức là nếu không phát những cái tâm thanh tịnh như vậy không thành Bồ Tát, tức là tâm độ sinh mà thiết lập tịnh độ. Cho nên khi tín đồ mà chỉ ngưỡng mộ cái cảnh giới cực lạc đó vì nó sung sướng mà cầu sinh để hưởng thụ, thì mình nhìn tịnh độ trở thành cõi trời mà không phải tịnh độ nữa. Cõi trời thì sinh về để hưởng thụ, tịnh độ thì vãng sinh để mà thành Phật, khác nhau. Nhưng mà ngay khi mình cầu vãng sinh mà mình chỉ cầu hưởng thụ chứ không vì thành Phật, vì Bồ Đề đạo mà cầu vãng sinh, mà mình vì ham thích cái hưởng ở trên đó mà mình cầu. Như vậy mình đã biến cái tịnh độ, y báo tịnh độ đó của Bồ Tát trở thành cõi thiên đường. Và mình đừng quên có một điều khác, nghĩa là bí mật của tịnh độ tông. Có nghĩa rằng là tịnh độ chưa hẳn đã là một cái cảnh giới mà cực kỳ sung sướng. Tịnh độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì nó như thế đấy. Nhưng còn tịnh độ của Đức Bổn Sư chúng ta thì thế nào? Chư Phật chưa bao giờ lìa tịnh độ cả. Chư Phật khi nào cũng dùng tịnh độ để độ sinh. Cho nên Đức Bổn Sư của chúng ta mới khai thị cho trưởng lão Xá Lợi Phất biết tịnh độ của Ngài. Khi rằng Xá Lợi Phất nhìn tịnh độ của Đức Phật là quy độ, có nghĩa rằng Ngài Xá Lợi Phất chưa chứng Bồ Tát, chưa nhập địa là A-la-hán, cho nên Ngài nhìn dưới cái con mắt của khổ không vô thường vô ngã. Cho nên Ngài lúc nào cũng sinh một cái tâm gọi là yếm ly. Là A-la-hán không có lập tịnh độ, tại vì A-la-hán không hề phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên A-la-hán không có tịnh độ, cho nên tiểu thừa không có tịnh độ. Vì vậy mới nói rằng ngoài Bồ Tát ra không có tịnh độ. Thành ra A-la-hán không có lập tịnh độ, tại vì không có độ sinh cho nên không nhất thiết phải lập tịnh độ. Thành ra dưới cái con mắt của yếm ly tâm là tâm mà tu hành theo thanh văn, Bồ Đề tâm là tâm tu hành theo Bồ Tát đạo, thì quán khổ không vô thường vô ngã, cho nên thấy thế giới này khổ, thế giới này vô thường vô ngã bất tịnh, Thành ra cộng tất cả những chi tiết đó gọi là uế độ. Nhưng nếu đây là uế độ thì Ngài Xá Lợi Phất sẽ sinh nghi. Là khi mà Đức Phật nói rõ ràng rằng Bồ Tát tu hành do chính báo hết sức là thanh tịnh, cho nên y báo của Bồ Tát lúc thành Phật hết sức là thanh tịnh, gọi là tịnh độ. Nếu vậy thì một cái dấu hỏi lớn khởi lên ở trong đầu của trường lão, rằng là như vậy thì có thể rằng Đức Bổn Sư của chúng ta đây trong cái khi tu hành có cái gì trục trặc đó, cho nên bây giờ quả báo, tức là cái y báo nó mới tệ như vậy so với các Đức Phật khác.